Thưa thầy, ngày hôm nay là ngày áp chót của khóa học kỳ 3 này, tức là ngày 4 Tây, tháng 10 năm 1986. Chúng con lại có dịp được nghe lời giảng dạy của thầy. Dạ, con có thể bắt đầu được không?
Bắt đầu.
Thưa thầy, con có một câu hỏi. Có một người bạn đạo nhờ con hỏi thầy. Chứ người bạn đạo đó, chị bạn đạo đó tên Chi ở Paris. Chị tu một khoảng thời gian thì chị lại có chuyện bị nhập. Và chị bị người ta đem vào nhà thương điên. Mới ra khỏi nhà thương đây. Bây giờ con không hiểu chị đó có thể tiếp tục cái cuộc tu hành của mình bình thường hay không, và nếu các bạn đạo có gặp chị đó có thể giúp gì được cho chị hay không, hay nếu phải trình lên thầy để thầy có thể soi xét chuyện này.
Chị đó tu phải kêu là nói cho chị nghe, phải ý thức được tu là cái gì. Chị chưa rõ cái chuyện tu. Chỉ ngồi thiền mà chỉ cầu xin bề trên hộ độ này cái nọ là chỉ rước ma nhập thân. Cái đó có. Nhưng mà bây giờ phải cho chị hiểu rõ tại sao tôi phải tu. Lý do gì? Cho chị nghe băng nhiều đi. Để chị hiểu cái đường lối tu của vô vi nó thế nào. Có người tu đứng đắn có đường lối vô vi là giải thoát phần hồn. Chứ không có xin, không có nhờ đỡ ai hết. Mà tự mình khứ trượt lưu thanh làm gì có con tà nhập được. Còn cái kia là bỏ thanh rước trượt thì ma nó mới nhập được. Không có cầu xin, không có nhờ. Cứ nghe Thượng Đế, nhờ Thượng Đế không được. Phải nghe những lời giảng của Thượng Đế. Nghe lời giảng của chư Phật, chư Tiên. Cũng ta từ con người mà tiến hóa lên. Giải tỏa được cái sự ô trượt trong nội tâm. Mà thức giác để đi lên. Cái đó là cái chánh pháp. Thì không có bao giờ bị trục trặc cái thể. Mà nhiều người cũng nói mượn danh vô vi tôi tu để tôi này kia kia nọ, rồi cầu xin ông Tư, cầu xin đủ thứ hết rồi. Ông Tư đâu có rảnh làm việc cho mình. Phật không có hộ phò. Mà chính ta là người cải tiến để trình diện và để đánh lễ ngài mà thôi. Chúng ta không có nghĩ vấn đề hộ phò. Nếu nghĩ vấn đề hộ phò là người đó sẽ bị nhập ngay. Cũng như căn nhà chúng ta không ở thì ma quỷ nó ở, chứ không có cách gì hơn hết thể. Cho nên những người đã sai lầm ở chỗ đó. Có người bị bệnh thần kinh yếu, không lo trị, không hợp tác với bác sĩ để trị cái thần kinh mình cho hết. Tự nhiên họ mới học thiền. Nhưng mà cái vô cái tu, nếu tôi cầu xin ông Phật, ông độ cho tôi. Ông bác sĩ dở lắm, ông Phật hay hơn. Rốt cuộc ông Phật đâu có đến thì con ma nó đến nó nhập. Cái đó cũng có những sự sai lầm như vậy. Cho nên nếu điên cái pháp này mà điên, tôi là người điên trước, tôi tu mấy chục năm rồi. Đâu có ai mà nhập được. Mà nhiều người bạn đồng hành với tôi từ Việt Nam tới bây giờ đâu có ai bị nhập đâu. Trừ ra những người bị nhập là tôi xét lại toàn là ỷ lại không. Xin bề trên, xin Phật độ, sai Phật làm việc thì ma nó làm việc cho Phật nào mà đi làm việc cho mình. Cầu xin Phật là sai Phật làm việc, tất nhiên ma nó nhập thân. Cái đó là tự hại mà không hay. Còn mình dũng cảm, mình thấy con người có thể có cơ hội tiến hóa. Ta là con người, ta tiến hóa đi lên, ta phải lo cố gắng tu, học dũng, học bi, học trí, học dũng để tiến hóa. Thì luôn luôn chúng ta không có bị lường gạt nữa. Chính người hành giả đã tự lường gạt cho nên bị những cái chuyện đó. Cho nên có những người đã bị rồi, phải 1-2 năm mới khôi phục được. Vì khi nó xâm chiếm vô trong cơ tạng, xâm chiếm vô thần kinh. Mà trong lúc đó những người thần kinh yếu thì thường thường bị cái đó. Cho nên phải có nhiều phương pháp trị, vừa trị bệnh bằng cách châm cứu để nó miễn uống thuốc nhiều, và có một cách giải trí lành mạnh về đạo pháp cho người ta nghe, người ta hiểu, người ta rõ đường đi và người ta thức tập. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên bạn đạo mà có gặp cũng chẳng có nói gì, nói bậy nói bạ rồi người ta khùng luôn, chỉ cho nghe băng mà thôi. Thấy không? Những cái băng là chân chánh, người ta đã thanh lập, khứ trượt lưu thanh để cho họ nghe và nó thức tâm. Đó, để nó thức tâm, nó tự chủ, con ma mới không còn ở trong cơ thể nó. mà nó phải hợp tác với bác sĩ để trị bệnh nó. Thì ở đây thường thường người ta hay chê bác sĩ lắm. Bệnh người ta không trị được, mà người ta bác sĩ người ta học hết thần kinh cơ thể của mình, và ta hỗ trợ cách nào, ta tìm cách nào người ta giúp mình, thì mình chỉ nghe theo để hợp tác, để cho cơ thể được an. Mà cái thứ nhất, cái thứ nhì về đạo pháp, mình phải nghe rõ đường lối của mình đã hoạch định phải đi bằng cách nào, thì mình mới giúp về phần hồn được. Đó. Chứ chúng ta chỉ có giúp về phần hồn, chỉ cho nghe băng thôi, để khôi phục lần lần. Chứ không, những người đó là có, đã có tà theo từ lâu rồi, bây giờ tu về đây rồi nó phát triển lên vậy rồi, rồi chủ nhân ông càng ngày càng mạnh, tu càng mạnh thì bên kia nó phá rồi thôi. Mà người đó mà ý chí mạnh, nghe băng được, vung bồi được ý chí mạnh thì tự vung lên và đánh đổ nó, thì tự nhiên nó nắm lại cái quyền tự chủ, thì lúc đó nó sẽ hết. Cũng có nhiều người bệnh thần kinh nặng lắm, khùng điên nặng lắm, mà gần tôi giúp và tôi nói, tôi cho qua nghe băng video và tôi chăm cứu, ta hết bệnh, ta đi làm được. Ta học tới master mà ra trường rồi cái thì nghĩa là vì nhà cứ nó nói sách vở với con đem luyện ngoài đường chặt đầu hết đi. À, trong tâm nó dục vậy đó. Tôi đi xuống bác sĩ, đi nhà thương trị không được, rồi sao bà con họ mới đem tới giới thiệu tôi chỉ chăm cứu cách ngày lần rồi tôi nói chuyện cho nghe để chị nắm lại cái chủ quyền, rồi anh coi video, rồi dẫn đi đi coi hát, dẫn đi chơi mấy cái chỗ vui, thét rồi đi làm lại được rồi, bây giờ khôi phục hết rồi. Mà phải mất 2 tháng rưỡi. Đó. Tôi đã trị những người đó mất 2 tháng rưỡi một người, vậy nó mới khôi phục được. Cho nên mất nhiều thì giờ, mà mất nhiều thanh điển. Cho nên các bạn đạo còn yếu, không biết. Cho nên chỉ giúp cho người ta bằng những cái băng để người ta nghe, để người ta tự thức tâm phần hồn, thức tâm rồi á. Thì nó có quyền tự chủ, mà tự chủ rồi thì con ma nó phải gian.
Ừ, thưa thầy, thật sự thì con cũng không có gì để hỏi thầy hết. Con chỉ có đôi dòng tâm sự từ khi mà, nghĩa là mỗi một lần một dịp mà thầy qua bên nước Pháp này, thì trong tâm con nó rào rực, nó muốn được gặp thầy, nó muốn được thủ thỉ với thầy. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Ngoài ra thì con không có gì để con hỏi thầy hết. Mỗi khi mà con muốn hỏi gì thì từ trong tâm con thấy nó đều trả lời hết, trả lời rất là rõ ràng, và con thấy cái trả lời đó nó trả lời cho con rất là sâu đậm, là từ bước chân con đi đều do ở con hết.
Đó, con thấy khi mà con đạt tới tự chủ, và con chiều mến khi mà muốn thầy đến sư pháp, con rạo rạc muốn gặp. Là cái trình độ của chúng ta đi trong hòa đồng với nhau, trong thương yêu và trong cái tình xây dựng đã đóng góp cho nhau. Ngày hôm nay trong thâm tâm con biết rằng tôi phải tu. Chính tôi không phải ai. Tội của tôi, lỗi của tôi phải sửa. Cho nên nó rạo rạc bấy nhiêu công chuyện đó. Nhưng mà cái tình thương yêu giữa thầy và con cũng như hai anh em bạn gì thôi, không có gì. Nó giao cảm, thương yêu, quý mến. Đó. Cho nên nó nhắc nhở cho nhau. Khi đến thì sự liên hệ với nhau nó nhắc nhở, mà để con có cơ hội thức tâm. Bởi vì trên con đường về nguồn cội, con đang bơ vơ một mình đi giữa cái cảnh thênh thang hiện tại của tình đời. Con cảm thấy lẻ loi, con cảm thấy cô đơn. Nhiều khi con đi mệt thì con cũng muốn ghé bến, bến này cũng không xong, bến nọ cũng không yên. Rốt cuộc con thấy nghe, chính mình đã tự gạt mình. Mình thấy một bước chân đi, mình lo liệu và mình rang tu, rang tiếng. Điều đó là quý. Nhưng mà con càng chê con nhiều, con càng có cơ hội thức tâm. Con càng ghét bỏ những hành động bất chánh ở bên trong, và con xây dựng nó trở nên tốt đẹp. Thì con là một đá hoa dân trời và là một của quý của nhân loại ở tương lai. Biết điều đó là quý. Cho nên con cảm nhận khi mà thầy đến đây, tại sao nhắc nhở? Thầy có nhắc con mới rạo rạc chứ. Thì con thấy rằng điển là cái gì. Con cũng có phần điển vậy. Mà luồng điển đã giao cảm được, đã biết được và nhắc nhở cho nhau, tìm kiếm nhau trong khi vắng mặt. Thì chúng ta cố gắng tu lên, để chúng ta cấy dân tốt, dông tốt cho tất cả mọi người đồng hưởng như chúng ta đã và đang hưởng.
Thưa thầy, mỗi khi mà con nhớ đến thầy, con cần thấy con có tội nhiều hơn. con đã hứa với thầy, con hứa rất nhiều, lúc nào cũng hứa hết, nhưng mà con không làm được gì hết trơn. Tới bây giờ con chưa có làm được gì hết trơn. Đã 6 năm qua, mỗi năm mỗi gặp thầy, chính con biết đó thầy, thầy đã giúp đỡ cho con rất nhiều. Ngay cả những nghiệp chướng con đã mang, thầy cũng phải ráng gánh chịu cho con một phần. Mà tới giờ con chưa có làm được gì hết trơn. Thành ra mỗi khi thầy đến, con thấy con không có xứng đáng để gặp thầy. Mặc dù con rất muốn gặp thầy.
Khi mà con thấy được sự sai lầm, đó là sự may mắn của chính con. Con thấy sự tâm tối trì trệ, sự may mắn của chính con. Và con thấy lời hứa của con và chính con phủ nhận lời hứa của con là con tự gạt con. Và đó là một cơ hội cho con thức tâm. Nhiều người hứa rồi bỏ lời hứa luôn. Cái đó không nên. Cái đó sẽ khổ. Nó sẽ tắc nhãn và nó sẽ đi xuống một cái bến u tối hơn nữa. Nhưng mà con may mắn được gặp, được tái gặp, rồi được hồi thức, được thấy rõ hành động của mình là bất chánh, quý hơn những người làm điều sai và buông bồi điều sai. Con hiểu chưa? Cho nên cái đó là cái may mắn, dịp may vẫn còn. Con thấy không? Cho nên đến đây trong mấy ngày học hỏi, con ở trong cái nhiệm vụ thu băng không nhiều thì ít, con rót vào tay con. Đó là hành lý con trở về và tự đi. Và con sẽ đại nguyện, con phát một cái đại nguyện trong nội tâm, con phải làm một việc cho tất cả mọi việc, một việc xứng đáng. Cũng là rắc cô một xác mấy chục năm ở đây thế gian thôi, chứ không có thể nào mà lâu hơn người khác. Nhưng mà ngày hôm nay tôi phát đại nguyện, tôi sửa tôi là để công hiến cho tất cả mọi người. Thì con nghĩ có cái ý niệm đó thì tương lai con sẽ được tốt và mọi người sẽ được vui. Con hiểu không? Sửa con để công hiến mọi người, chứ không có cái gì đâu. Con chịu sửa con nhiều chừng nào thì con cống hiến với mọi người nhiều chừng nấy. Chứ con đừng có dòm thấy con không có làm được cái gì. Có chứ, có làm. Nhưng mà con chưa kiểm lại, muốn làm nhiều rồi. Không chuyện này, không chuyện nọ, có. Thấy không? Ngày hôm nay con đóng góp về thao băng cũng việc làm. Nó cũng có cái hạnh tốt. Tự phát tâm ra làm việc cũng là cái tâm được mở chút rồi. Thấy không? Rồi từ đó con thấy rằng thử được việc này, thử được việc kia, thử được việc nọ. Con thấy là ông trời giúp con, chứ đâu có phải ông Tám giúp con đâu. Ông trời giúp con. Mà con đã nhận được, con mở tâm nhiều thì con nhận nhiều. Con làm phước đức nhiều, con nhận nhiều. Và con sẽ được nhẹ nhàng nhiều hơn. Con không ở trong cái chỗ tâm tối dục tính, điên cuồng như xưa nữa. Mà con ở trong cái sự sáng suốt, khai thiện dục tính hướng thượng, để cứu độ mình và cứu độ quần sanh ở tương lai. Cũng là làm một việc. Cái kia tâm tối cũng là một việc. Giam hãm mình cũng là một việc. Mà khai mở cho chính mình cũng là một việc. Con đã thấy rõ điều này. Cho nên luôn luôn con gặp thầy thì con đã thấy thầy thực hành đến đâu, con thấy rõ rồi. Mỗi năm con mỗi gặp, con thấy dung nhan của thầy mỗi năm mỗi khác. Không phải khoe với con. Nhờ sự cố gắng, nhờ sự tận tụy, nhờ sự phục vụ tận tâm cho huynh đệ tỉ miệu mũi của con, thầy mới được nhẹ nhàng như vậy. Còn nếu thầy lười biếng, thầy không có bao giờ có cái mặt thanh nhẹ để cho con chiêm ngưỡng. Con hiểu không?
Yeah.
Cho nên con cũng có thể đạt được. Nhớ, mình làm một cái gì cho chính mình để độ mình và ảnh hưởng tất cả mọi người là điều quan trọng nhất trong cuộc đời hiện tại của con ở kỳ ba này. Một kiếp người con không biết sửa cho con thì sau này động loạn con sẽ sống trong chỗ định động loạn. Mà kêu la không ai cứu, kiếp này con đã thấy rồi. Một mình con giáng lâm xuống thế gian bơ vơ nằm khắp đó. Mà ngộ được mẹ hiền, ngày hôm nay con lại ngộ được cái pháp. Con ngộ được cuộc biển yêu của ông trời để con tiến. Thì con nên lỗi trong biển yêu của ông trời thay vì biển yêu giới hạn của tình đời phụ bạc. Con hiểu không? Đó. Con đã ở gặp những cái cảnh rất hay. Mà những cái cảnh đó là điều cảnh xây dựng của con thôi. Mà Thượng Đế đã an bài cho con, phụ bạc con mới có cơ hội tiến. Cho nên mà ngày hôm nay con đã tiến, chứ không phải chưa tiến đâu. Mà con không thấy. Nhưng mà cái tiến nó không có đáng giá. Và sẽ tiến mạnh hơn, trở về trong thanh tịnh để xây dựng cái cơ đồ tâm linh cho chính mình. Và phát một cái pháp tướng rõ rệt, tận độ chúng sanh.
là con là Đinh Văn Vê Phụ Sĩ. Con muốn lên được hỏi thầy là từ ngày con bước vô thiền đường, con muốn học hỏi, nhưng mà con học thì phải hỏi. Nhưng mà con thấy bạn đạo lên hỏi thầy thế này thế kia thế nọ, con cũng muốn hỏi như mấy bạn đạo, nhưng mà con không biết gì để hỏi. Thành ra con lên đây mạo muội lên đây, con cũng không biết nói gì. Về việc đời con cũng không biết là hỏi cái gì, nhưng mà việc đạo con cũng không biết hỏi cái gì. Nhưng mà trong đầu con chỉ nghĩ chữ không hoài. Thành ra con nghĩ là thầy đã dạy con quy không và tự thức. Xin thầy chỉ dạy cho con.
Con nói con không hỏi, nhưng mà hôm nay con hỏi nhiều đó. Tất cả mọi người là con, khi con bước vô trong cái nhà này là trong cái cơ đồ của Thượng Đế, huynh đệ tỉ muội chung một nhà, một thanh khí chung sống. Người này hỏi là ta hỏi, sự thắc mắc của người này là sự thắc mắc của ta ở tương lai hay là quá khứ. Cho nên cái hỏi đó con cũng đã hỏi và đã được trả lời. Rồi ngày hôm nay con thực hành, con thấy ý thức chỉ có vỏn vẹn có chữ không. Nhưng mà ông Tám này, ông nói từ có răng tới rụng răng, ông có nói cái chữ không không nè, con hiểu. Đó là cái tâm con minh lần lần rồi. Con minh được cái chữ không, con mới đo lường được mấy cái chữ, cái số kia. Con rốt cuộc, chúng ta đến đây với hai bàn tay không rồi, phải trở về với hai bàn tay không. Mà con hiểu được cái không. Con là tuổi trẻ mà con biết được cái không, thì con đi tới chỗ minh tâm kiến tánh. Sẽ đi tới, và sẽ đo lường bất cứ cái gì, và con học cái gì cũng dễ dàng. Cái không là sự từ bi vô cùng khai triển để hỗ trợ cho ta và cho tất cả trong chúng sanh hiện tại. Đó là căn bản của tình thương và đạo đức. Con hiểu không? Con hiểu được cái này là giá trị vô cùng. Với tuổi trẻ mà biết được cái này thì tương lai nó vô giá. Cứ giữ cái không đó mà đi. Cái không vô cùng chứ không có không như chúng ta ở thế gian vẽ cái vòng tròn. Cái không của chúng ta đang học này là không vô cùng. Vạn sự sẽ trở về không, vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Kể từ thể xác của mọi người đang ngồi đây, chứ kỳ thật là dòng linh của mọi người đang ngồi đây. Linh căn của mọi người đang thể hiện trong tâm, chứ cái thể xác này là không, không có sự thật. Khi mà ngồi mà chúng ta thấy ta là không, và tất cả mọi người là không, đó là niết bàn đó. Thế rõ. Bước vào trong niết bàn là không đi trong tự túc, không ý lại, không nhờ đỡ, không mượn, không rước, không mờ. Tất cả đều là không, nó mới quy một. Mà đạt được chữ không rồi là con nhập vô niết bàn tại thế đó con. Rõ như ban ngày. Tuổi trẻ tâm lúc nào thấy cũng không, dễ tha thứ mọi người, dễ xây dựng cho chính mình. Sự danh giá, sự tiền của con đã nghe rất nhiều, địa vị con thấy rất nhiều, rốt cuộc cũng là không. Con thấy ngày hôm nay chúng ta đã học bài học hữu vi cũng như vô vi. Ngày nay con đạt được vô vi, con biết chỉ biết có cái không. Trong đầu con có cái không là đủ rồi. Đó là sự tươi trẻ và thứ đời đời bất diệt trong nội tâm. Hành giả vô vi làm sao phải ôm được cái không, con người mới là tươi trẻ. Còn hành giả vô vi mà ôm cái có, cái đó là rước ma nhập tâm, tranh đấu, tự lũng bại tinh thần của chính mình, không có phát triển. Cái lượng từ bi không có, từ bi có mới lập về không. Từ bi không có thì lúc nào nó cũng tranh đấu, mà sau sự tranh đấu là sự hằn học và vắt lộn với tình đời, tức là tà pháp xâm nhập vô nội tâm của chúng ta và không bao giờ phát triển được. Cho nên tôi khuyên tất cả những người vô vi cố gắng niệm Phật để trở về không. Cũng như anh Roger vừa nói. Cảm ơn sự đóng góp.
Kính thưa Thầy. Thầy có nói là phải hy sinh bỏ thân hư thật xấu. Thì ngày hôm nay trong giờ phút thiêng liêng này, con hết sức cố gắng mình Thầy để bỏ cái đánh nhút nhát của con.
Con thấy con người đời nó có cái tánh lạ kỳ. Tôi giận, tôi hờn, tôi tuổi. Mà nó biết xấu chứ, nó khuyên con nó đừng, đừng làm buồn, đừng làm giận, đừng làm tuổi. Mà tại sao nó si mê trong cái tánh đó? Vì cái tập quán nuôi dưỡng ở bên trong nó si mê cái đó, nó thích cái đó. Cho nên thầy mới kêu gọi hy sinh cái đó đi, bỏ nó đi. Hy sinh là bỏ nó đi, bỏ nó chúng ta mới là cứu nó được. Mà nếu chúng ta ôm nó hoài cứu nó không được, làm sao cải tiến được? Bỏ nó chúng ta mới cải tiến được. Thấy không? Trở về thanh tịnh mới cải tiến. Còn mỗi thứ mỗi giận, mỗi thứ mỗi hờn làm cho mình càng ngày càng eo hẹp và không có phát triển được, để đi tới cái chỗ tự sát không có dao gươm. Đau khổ vô cùng. Cho nên mọi người phải biết hy sinh tánh hư tật xấu mới có cơ hội trở về với bến giác, được tự do khai triển tâm linh, nó mới đạt tới cái chỗ sáng suốt cởi mở. Mà con có cái đại nguyện đó quý lắm, con phải nhớ lấy kỹ thuật nào để mở. Ngày hôm nay đã sẵn sàng cho con, khuyên con niệm Phật, và thầy đã bỏ công liên tục trong hạnh hy sinh để cho con thấy, nhờ thầy niệm Phật cho con nghe, thầy phục vụ còn hơn mẹ sanh con ra. Lúc nào cũng ở bên sát bên con, ở trong nhà tiêu thầy, con thầy cũng có thể phục vụ con được nữa. Con muốn lúc nào thầy ở bên lúc đó. Con mới thấy cái hạnh hy sinh, hạnh hy sinh đó nó mới thể hiện cái từ bi và dẫn độ chúng sanh. Con hiểu chỗ này không?
Dạ hiểu.
Đó, thầy cũng quý cái xác lắm, thầy cũng muốn sống lắm. Tại sao thầy phải bỏ công niệm chi chứ nhiều vậy? Hao hơi tụng tiếng hư tiên, hư tim sanh bệnh, nhưng mà thầy vẫn làm. Vì có chết đi nữa, mọi người được biết đường đi thì thầy mừng. Chỉ có bị nhiêu đó thôi. Ừ?
Thưa thầy, cuộc đời còn lại của con sẽ làm cái gì?
Thì con làm cái đó rồi sau này con sẽ làm mọi việc. Cái đó là một việc cho tất cả mọi việc. Cái mà thầy đang nói đây và thầy đang làm đây là bước đường của các con sẽ nói và sẽ làm. Có bị nhiêu đó.
Con cùng tất cả thiền giả ở đây, các anh chị em bạn đạo, các bác, từ đáy lòng, từ tận cùng xương thủy, xương tủy, đội ơn thầy đã ban thanh quang điển lành, đã mở lượng đại từ bi giảng dạy cho chúng con mấy ngày hôm nay. Con không biết tả làm sao. Thầy chưa đi, chúng con đã nhớ thầy. Nghĩ tới ngày mai là ngày mãn khóa. Con không làm sao mà giữ cho được thanh tịnh thầy.
Ở đời này có tụ là có tan đối với thể xác. Còn chúng ta học cái khóa siêu cấp những quan thì tâm thức của chúng ta không bao giờ xa nhau. Đừng nghĩ vấn đề xa nhau mà chậm tiến. Chúng ta học siêu cấp điển quan trụ tâm ngay bộ đầu hướng thượng thì nhà ta đó, thầy ta đó, không bao giờ có sự xa nhau. Thể xác thì có trụ có tan, không có nghĩa lý gì. Cái đó là đương nhiên phải có. Con hiểu chỗ này.
Dạ.
Thì con sẽ được bình tâm. Con nhớ là lúc nào con trì niệm danh Phật, có sự hiện diện của thầy.
Dạ,
thì chúng ta đâu có còn xa nhau nữa. Ai cũng biết niệm Phật hết. Ai cũng biết sửa mình để tiến hóa. Ai cũng muốn lập hạnh hy sinh để cứu độ quần sanh trong sự minh triết sẵn có của chính mình. Con hiểu chỗ này không?
Dạ, con xin ghi nhớ điều này.
Thành ra tất cả phải bình tâm, được gặp tôi là vui vẻ, học trong cái khóa siêu cấp như ý của các bạn. Cho nên các bạn giữ tâm thanh tịnh để tiến tới, và chúng ta sẽ tận đạt những gì mong muốn ở tương lai.
thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.